À, qua cái giờ khác thì tôi ngồi tôi thấy. Đừng có ham cái thấy đó. Trong cái không không thường trụ mới là chân pháp. Thấy không? Bạn không thấy sau này thấy hết. Một lần nó sướng hơn. Thấy không? Thấy cái này thấy cái kia, thấy cái nào mất rồi nhớ cái tưởng nó, nó càng dặn động thêm. Thấy không? Cũng như bây giờ có nhiều người cũng có cái căn tu mà nó mở phía sau. Nhiều người ngồi công phu thấy cái cô nó đẹp quá, nhớ hoài. Cái vía mình không có gì hết. Rồi cứ nhớ hoài nó liên tưởng thành nó vọng động. À, rồi bị ráng tu rồi một thời gian nó mất không thấy cái hình cô đó cũng nhớ nữa. Cũng là vọng động. Rồi hai cái đó nó thử thách.
Chiếu rồi tôi nói tu rồi. Cứ lo tu. Căn nào quả nấy. Cậu muốn đi chơi thì chuyện cậu mà tôi lo tôi tu. Ở lại muốn đi đi bởi vì nó không lớn rồi. Nhưng mà cái nguồn gốc mình vẫn giữ. Mình tạo tu tình. Thì tự nhiên nó phải trở về với mình. Chắc không đi đâu đâu.
Nhưng mà nó nghĩ
là muốn về. Tôi lo tu đi từ ngày vì sao nghe lời tôi không có nguyện gì hết. Mất cái thì giờ. Sai cái vía nó đi rồi nó không có tiếng về bên trên. Cái bộ mặt. Mình mới nói là tôi đi nguyện sẵn lễ Phật. Tại sao cái vía làm gì ở thượng trình trên tình cho mình rồi. Không chắc. Họ nói tìm con thôi kìa. Một mình nó đâu có làm một lần hai ba việc được. Thấy không? Cho nên mình cứ được đem lên trên. Ở trên có ánh sáng rồi. Nó rọi cho tất cả. Nó yên. Không có cái gì đâu. Con nó lớn rồi. Căn nào quả nấy. Không có phải về bầm bế trong tay nữa đâu mà lo những cái chuyện đó. À, cậu muốn ở lại, cậu muốn đi, một tôi già rồi, tôi đi đến, có thể chết giữa đường thì kệ, nói sơ sơ vậy thôi, nó cũng sợ rồi, cần gì phải kêu, nó bây giờ má mấy chục tuổi rồi đi giữa đường, trúng gió chết cũng thể kệ, thì con lo phần con đi, nó con người có lương tri mà, nó đâu có dám, cần gì phải nhờ tới thoại ngọc không, thấy không, nói sơ sơ là má bây giờ lớn tuổi rồi, đi trúng gió chết nay mai biết đâu giữa đường. Nhưng mà cũng nhờ bà con trên xe thôi, con ở lại chân. Nói nhiều nó đủ rồi. Cũng có trúng gió nhờ bà con đi về vậy thôi. Nói câu đó, con là sao thương mẹ. Cái tình thiêng liêng của mẫu tử ai biết được. Một chút là cảm động nó rồi. Phải vui vẻ là nó theo. Rồi bọn mình nói, mày xuống đây là mày chơi với bề bạn, rồi mày say sưa rồi mất lầm, rồi hại tới gia can tao, rồi này kia là nó nói bà đi về để tôi ở được trong 10 ngày tôi thử có hại gia ca không? Phải không? Không, tôi đâu phải là ngu mà vẽ tôi như thằng ngu. Nó ở trong 10 ngày tôi thử hại gia ca không? Cái đó còn lo thêm. À không? Cho nên cái sáng suốt của mình dù gì đừng có lo. Là tôi đi. Tôi đi rồi nó sẽ có cái ngôn từ của nó ra. Cảm động tất cả mọi người xung quanh. Sơ sơ thôi, tôi nói chút xíu đó là nó theo. Cần phản buồn hết gì hết. Thế giới kích động và phản động. Cái đó là lẽ tự nhiên. Nó tới rồi nó đi, nó nói rồi nó sẽ mất. Thì cái nghe đó cũng như không nghe. Nghe nhiều quá thì cũng như không nghe. Thấy không? Tất cả hai cái nó cũng trở về không không. Cứ tiếp xúc, cứ nói chuyện, cứ nghe. Cái gì cũng nghe hết, hết rồi nó hết nghe. Yeah. Bởi vì trong cái microphone mà cái băng này thâu nhiều thứ tiếng chặt rồi cái băng nó cũng hết thâu được. Là yên. Thấy không? Bởi vì mình ở đây dùng về cái phần thanh điển. Nhưng mà khi ông nghe rồi ông cứ để trung tâm bộ đầu. Và kia này kia liền, nó thanh lập được. Không có sao đâu. Nhưng mà bởi vì tu tại thị cái đó là quý lắm. Ông ở chợ cho tôi chứ không ở chợ tôi tu vậy. Hằng ngày nó xào ổ tiêu, uống bia, nó đập bàn, nó gây lộn. Tôi cũng ngồi tôi không ngủ. Hỏi tại sao nhiều người bạn tôi nói mày tu cái gì mà thằng nó la ông sùm mà kêu cảnh sát bắt nó, kêu tu, ngồi đó tu hoài tôi nói không. Nó là tôi, nó may sao, tôi nhỏ tôi nhậu tôi cũng đập bàn la ông sùm. Nó là tôi là nó cũng vậy à, không có cái gì khác hết. Tôi ngồi tôi đi. Cả nên xung quanh nó làm gì làm, nhưng mà tôi là người ta là tôi, chứ không có khác xa đâu. Cũng vậy, hồi nhỏ mình cũng hăng hung hăng, cũng lộn xộn vậy đó. Thấy không? Bây giờ mình được cái này, mình bỏ cái kia không được. Nó mình từ cái đó ra, mình phải thông cảm cái đó. Khi mình thông cảm rồi đâu có còn động nữa. Còn mình thiếu thông cảm là mình động. Và thông cảm rồi là hết tập. Không thấy không? Nên thông cảm hơn là thắc mắc. Tu tại thị có cơ hội.
Tôi cũng là hơi nhiều khi nó cũng hơi bực mình.
Dạ. Yeah. Nó phải có cái đó, nhưng mà ông hòa cảm với nó. Nó là ông là nó, là tự nhiên ông cái gì thắc mắc.
Ví dụ có nhiều khi dưới nước chạy chung hết, họ cũng gọi mình. Yeah. Đường mà dơ rác đó, họ cũng gọi mình. Hay là cái gì nó không dính với mình, mà họ cũng gọi mình.
Không, bởi vì mình là nghĩa hiệp, hồi nào giờ thì mình phải làm chuyện nghĩa hiệp. bà con sai tôi làm, tôi sống ở đây nhờ bà con chỉ gì tôi làm đây, thì tất cả những cái việc đó nó sẽ được. Không có phải mà làm mà ông bị thất được, không có thất được, nhưng mà nó có lợi ở về sau. Ông vui vẻ làm đi, rồi nó sẽ tới. Ông vui vẻ làm đi, cái chuyện ông làm
được.
Lần lần nó sẽ giờ, bây giờ ông có cái cơ hội đó, ông tu tại thị, nó hay hơn, và nó tiến bộ mau hơn. Ông chấp nhận đi. Theo tôi thấy, cái quá của tôi, nó không có khác gì ông, mà tôi ở cái xóm nó có gì, ta chạy tới, ta kêu tôi hết, tôi sẵn sàng tiếp đón, tôi sẵn sàng làm. Bất cứ cái gì người ta cầm tới tôi để tôi giúp họ. Thế rồi tôi dạy cho mọi người, bây giờ người ta biết hết đường lối mạch lạc rồi họ tự làm đấy. Chứ không phải là tôi cố bắt tôi làm mà tôi không dạy người ta. Tại sao phải làm như vậy? Tại sao phải làm như vậy? Tại sao làm như vậy? À, nếu người ta biết, ta đâu có nhờ mình, ta không biết thì anh nhờ mình. Mà nhờ mình thì mình phải tận tâm giải đáp cho họ. Thì tự nhiên họ sẽ học, rồi đó là cái tư tưởng của mình truyền bá cho họ. Sau này họ sẽ tiếp tục và họ sẽ phát triển ra, họ làm còn hay hơn mình nữa là khác. Thành ra lần lần họ không nhờ mình nữa, người ta hiểu là ta nhờ mình cái gì nữa. Thấy không? Khi người ta không hiểu, người ta mới nhờ mình phải tận tâm giải đáp cho họ, giúp đỡ cho họ. Cái chuyện đó tốt trong bất sâu, chính mình là mở cái đường đạo tâm. Thật thi thì không có sao hết, không có lỗ lã đâu sợ.
Nhưng mà chấp nhận có phần hồn vậy cho ông Phật nhập Niết Bàn lấy cái gì đem đi? Họ có nói Phật nhập Niết Bàn không? Thì ông Phật lấy cái vali đem đi, lấy cái bạn ông đem đi, lấy cái gì đem đi? Đi
có một lần họ có linh hồn.
Nếu Phật không có linh hồn, bây giờ Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, Niết Bàn ở đâu mà Đức Phật ở đâu? Có Phật vậy, Đức Phật chết rồi. Ai tin làm cái gì? Ngủ vững như cái ngã. Mà ngủ vững nó dễ tròn hay là méo nó ra sao? Với cái ngủ vững á, đằng này tôi cách nghĩa cho bạn nghe, ngủ vững này nó đại diện ngủ tạm. 1, 2, 3, 4, 5, 5 bộ phận này. Cho nên ngủ vững giai thông, kinh sách để rất rõ ràng. Bây giờ bạn tu sơ hồn đây rồi nó mở đều hết, bạn ngồi ở đó không còn cái đầu nữa. Thì nó không vô ngã, đi tiến về cái giai thông. Nó mới mở được cái vững khúc ở trên này, lúc đó cái hồn mới ra vô dễ dàng. Ông nói đó, ông nói đó có bề ngoài không mà bên trong. Người ta đã chứng minh rằng Đức Phật nhập Niết Bàn. Hỏi cái ngài đi bậc các nào? Cinema hát thì thấy ngài đi lên cao, rõ ràng. Phải không? Hỏi cho mấy ông làm cinema, căn cứ lịch sử làm gì? Mà bây giờ mấy ông tu đây cũng chứng minh rằng Phật nhập Niết Bàn. Mà Phật mà chết như chúng ta chết chắc ai theo, không ai theo hết. Mà ma quỷ có không? Có. Tiền thanh có không? Có. Phật có không? Có. Rồi bên thiên chúa giáo kia cũng rõ ràng. Như tôi đã nói hôm qua, Shishiki bị đóng đinh mà ngài bỏ cái cơ thể này, ngài đi tới cái kia, ngài mới không có mất tiếp cơ thể. Và nếu còn ngài còn mới biết cơ thể thì ngài vẫn kêu tụi nó bắt rồi. Những anh hùng chết ở mặt trận nhiều khi bạn phải về báo thù cho tôi. Thấy không? Giờ hơi thở cuối cùng nó phải liên tục báo thù, là người đó chưa có đạt được cái cảnh thiên đàng vĩnh cửu. Của sĩ khi bị tắm từ đến này tới đến kia đến nọ chảy máu, không có thù hận người thế gian, vì chúng nó chưa hiểu đến nó. Cho nó có một cơ hội tốt đẹp như ta, ngài mới yêu cầu ân trên tha thứ. Thấy không? Thì chứng minh rõ ràng cái phần hồn của con người trường được, trường tồn bất diệt. Nhưng mà họ nói là không có linh hồn, là tại vì họ chưa thấy nó mà thôi. À, bây giờ bạn vì cái thắc mắc đó, thắc mắc của bạn là thắc mắc của tôi, là tu đi để thấy cái linh hồn của mình, tu đi để mình tiến tới cái giới phong phú hơn cái giới này, mình mới không có tham lam cái giới này. Thấy không? Còn bạn chưa có được thay đổi mà kêu bạn giết cái tham lam ở thế gian, đâu có được. Nó phải từ từ. Còn mấy ông cứ bắt vô cái nó thôi đừng có tham, đừng có sân, đừng có si, đừng đâu có được. Ta chập cái tôi giận mà đừng. Còn cái là này tu, họ chập là cái điểm ở túi xe xâm chiếm vô mình đưa lên quá giải trả lại họ. Thì mình thấy nó nhô và nó ra rõ ràng, mình không có giận.
Thế còn nếu mà nó lưu ở trong này, nó quần quần mình cũng giận vậy. Cho nên những bạn mới tu thì cũng còn giận, không có giận. Không có miệng mà nói tôi cũng sợ, tôi cũng pháp lý không sợ. Nhưng mà chặt hai ba cái ra sau bên cầu thật. Còn giận vậy, phải không? Cho nên tôi nói là cái pháp này phá mê, phá chấp, dẹp sân, dẹp si. Cho nên mình phải có cái thương đồng với nhau để thao dồn sửa đổi. Các bạn nói chơi chặt chơi chứ không có làm hại mình đâu sợ. Mà do đó mình nhờ bạn mình mới thử được trình độ của mình. Không có bạn mình làm sao thử trình độ của mình. Còn chúng ta phân giai cấp từ đời nào mới tu được rồi. Nha. À, nó nói nhiều cái học máu nhưng mà tôi về tôi mới biết cái là đó là cặp xuôi chứ không phải. Không phải là cố ý hại tôi. Nha. Thì mình thấy mình tiến hóa. À, phá chấp phá mê là phải có động trong đó mới biết cái sửa được. À, cái xe của bạn không hư, bạn đâu có biết cái cùi thâu nó hư chỗ nào đâu. Cái xe hư, ví dụ người ta nói cùi thâu hư, mà không tháo ra coi, không biết cái cùi thâu là cái nào đâu. Phải không? À, nó hư, mình sửa rồi, mình mới bảo đảm. À, mình thông cảm, mình hiểu cái đó là mình không đậm được. Còn không hiểu là mình quýnh. À, còn cái này mình, những người tu ở đây đi là tự khám phá để hiểu tất cả những cái gì. Chứ không có chuyện mê tín, không có chuyện nghe xui. Người ta nói có linh hồn, thì tiền chư giáo nó có tình linh hồn. Rồi ông Phật giáo không có linh hồn. Bây giờ mình tu cái pháp này nói có linh hồn, để bây giờ mình có tiên về linh hồn. Mình nghiên cứu, mà nghiên cứu này có hại tới bản thân không? Trong giờ tôi cũng có hại tới đọc trí tuệ tôi không? Có hại tới hại tới cơ thể tôi không? À, nó không hại, tôi nghiên cứu cho tôi. Tôi được ít nhất, ví dụ cho tôi không đạt được cái kia, tôi cũng đạt được cái này. Tôi nắm ra từ tiên, cho nên lần này người ta đã nghiên cứu rất kỹ, học người nào mà hành đúng không có bị hại cho cơ thể. À, trừ khi hành không đúng, suy tưởng viễn vân, rồi chế cái pháp này, đổi cái pháp kia, nó bị. Còn này ta đi đúng một luật vậy là khỏe mạnh, không có người nào bị gì hết. À, mình nghiên cứu để mình đi tới. Thế bây giờ ai giúp đỡ mình, ai chứng minh mình? Hai ông tôn giáo thì to, mà một ông nó có phần hồn, ông nói phần hồn bây giờ ông đi nay bây giờ. Hai khối cũng lớn hết, trên thế giới thì có tiếng hết nhiều như thế này. Ông xin tôi tìm hiểu. Tôi lấy cái lý thuyết, tôi lấy cái thanh tịnh của đó để tôi đắn đo cái cơ thể, cái điểm quan tâm trạng của tôi. Rồi tôi tìm hiểu lấy tôi, có sự thật như thế. Bây giờ tôi nhìn nhận ra, bản thể tôi kết tập bởi nước lửa do đập. Rõ ràng, không có người nào có cải được. Thấy không? Cái tinh vi của bản đất này cấu tạo thành bản thể. Kim mộc thủy hỏa thổ đầy đủ. Trong đó có ngũ sắc ngũ quan, quyền sắc quyền quan ở ngoài này tôi mới cảm ứng được bên ngoài được. Tôi chỉ biết cái gì đó thực tại. Và bây giờ tôi làm tới tôi mới thấy cái ánh sáng. Tôi đi lần thì tôi không thấy tôi liền khỏi cái thế sáng. Thì lúc đó tôi mới chứng minh là cái hồn là sự thật. Thì bây giờ tôi cũng không tin. Vậy tôi hành tôi có sức khỏe trước đây. Tôi hành cho tôi thanh tịnh cái này. Hả? Rồi tôi đi tiến tới cái điểm quan rồi tôi mới minh cảm cái tôn giáo cái nào phải cái nào sai mà để tôi thầm tu thôi chứ không phải là tôi đang đại thực hiện tôn giáo nào cũng hay. Đức Phật nó nhập cái bàn là có phần hồn chứ. Sự khi có phần hồn thì không có mến cái thể xác này nhé. Nếu gì khi không có phần hồn thì cái thể xác này nó tranh đấu như cái thể xác khác, thấy không? Phải, nó phải có hai cái đó rõ ràng cho chúng ta thấy. Ngoài cái này ta đã có cái kia rồi ta mới bỏ cái này. À đằng này chúng ta đi về cái điểm. Cái điểm là lấy dao chặt không được. Tôi với bạn nãy giờ ai chặt được. Thấy không? Thì bây giờ nghĩa là mình sẽ đi tới để cho nó tụ, cho nó trọn lành, cho nó hoàn mỹ. Thì lúc đó chúng ta mới thấy rõ ràng cái hồng là gì. Chứ bây giờ nói nghe để đó thôi. Hành trước à. Không có vội tin. Tin là hơn. Tin nơi khả năng của bạn làm cho bạn có sức khỏe hơn. Tin nơi khả năng của bạn làm cho càng bạn càng ngày càng minh định. Rồi sau này mà tin nơi khả năng của bạn đạt tới cái phần diễn quan rõ ràng chính bạn đã làm hàng ngày, hàng giờ, hàng phút. Nó mới tiến qua lên. Phải có chỉ huy. Khi bạn muốn chỉ huy người đó, bạn phải đứng vào tâm trạng người đó. Thì bạn chỉ huy rất dễ. Mà bạn đứng nơi cái quyền quy của bạn mà bạn chỉ huy một người đó thì rất khó. Bạn nghe cái câu đó bạn hiểu không? À, cấp chỉ huy của mình đừng chỉ huy người đó, mà người đó nó luôn luôn nó chống lại mình. Ha? À, mình thở ngay trong tâm trạng đó. Cho nó ý thức là phận sự của nó phải làm như vậy.
để giúp đỡ mình, còn gì đó giúp đỡ tất cả anh em trong quân ngũ. À, phải đưa cái tinh thần xây dựng và tìm hiểu cái tâm trạng của nó là sao, người đó nó thích cái gì, mình tìm cách hướng dẫn nào, chứ không phải là hạ lệnh nó phản quốc chưa đâu. Nhờ anh giúp đỡ tôi cái này, anh làm được chút khen anh rất nở, đưa cái tinh thần anh lên cao. Không có anh chuyện này bữa nay chắc là tôi cũng nguy quá rồi, tôi bị khảo, bị cái tên la nào. Mà có anh mà tôi mới đọc, thấy cái tương lai anh sáng lạ quá, tôi chắc chụp luôn rồi. Cái đề cao người ta, mình muốn chỉ huy người ta phải đề cao. Mà sự thật, cái sự giúp đỡ là ở xung quanh giúp mình, chứ không phải mình chỉ huy là mình thắng được đâu. Mình phải có cái tình thương rang rãi tất cả. Lúc đó những người đó họ mới tụ họp tới mặt. Nó thành là khối làm việc nó mới cho mình la lô họ không được, cho họ có quyền phê bình mình đi. Để mình đương theo họ. Và hai bên đông đoàn kết để dẫn đi. Thì tôi thấy nó không có khó khăn. Cũng thì là làm việc buôn bán ở trong cái công ty của chúng tôi cũng vậy. Cái bổ phận của chúng tôi như trong gia đình là anh em ruột, không có người nào. Ông nào nói bậy nó đánh đầu là nó phê bình liền. Lớn nhỏ thì kệ ông nói bậy rồi, ông nhìn lỗi thôi. Rồi ta qua thấy cái video tôi không khí sướng quá, tại sao cái khô bán mà cái bên kia thì nó nói không được. Mới ta nói là nó ra nó ăn thua rồi, không làm được. Ông nói bây giờ làm sao cho cái video tôi được vậy. Tôi nói anh bỏ cái chip của anh thì làm được. Anh thấy cặp cái chip tôi có chip mà không có chip. Cặp tôi không có chip mà cặp anh để cái chip lớn á, người ta sợ rồi. Tôi không có chip. Lần đầu nghĩ tôi thế, lần đầu tôi làm cũng được. Cô thơ kia nghĩ tôi thế, cô thơ kia. Cái thật ra cái trong cái tình thương xây dựng. Hỏi tôi rủi tôi có gì họ giúp, chắc chắn họ giúp tôi. Nhưng mà họ có cái gì tôi giúp không, họ chưa xảy cái gì tôi đã giúp cho họ rồi. Tôi không có suy tính, tôi không có lợi dụng. Tôi không lấy cái quyền quyền ép chế người ta. Trong công ty, trong cái đoàn thể, trong một cơ quan làm việc. Cần cái gì, cần cái việc chạy. Mà cái việc chạy đó do ai? Do cái sự sáng suốt của mọi người chịu đóng góp là không. Còn mọi người không chịu đóng góp thì mở cái cơ sở thì to nhưng mà diễn pháp chạy. Nhưng cô đánh máy mà cô thích thì cô đánh ào ào, mà cô không thích cô đánh. Ông chủ sự cái tay thôi, nó từ lắm tay nó mỏi cái gì tôi đánh nó. Cóc tôi cũng làm việc 8 tiếng nhưng mà nó bị không thấp ông cho tôi nghĩ là không được thì cô đánh được như đánh ấy. Rốt cuộc một cái thơ người ta nghĩ là 5 phút, 10 phút rồi, một cái thơ mình 3 tiếng không được. Tại sao? Tại vì cô nó cũng không có chịu cảm tác như mình. Tại vì mình chỉ huy không chịu thông cảm cái tâm trạng của họ. Tôi trước tôi làm ghê, làm tạo. Không có bao giờ tôi sống được im sợ. Các anh em ra khỏi biển, gia đình này của tôi đi sang sống. Đứa nào bệnh hoạn, đứa nào thiếu học, đứa nào gì tôi lo hết. Sau đó đàng hoàng. Khi tạo cặp bên, vợ con đứng sạch sẽ, rước chồng. Đó. Mọi người thấy con cái đàng hoàng, anh đi còn sướng hơn là anh ở nhà. Người ta có rủ, người ta giúp, người ta cho tiền cao hơn, nó cũng thèm đi qua làm cái kia đó. Nó làm đây nó bảo đạo, có người lo chu đáo. Mình cấp chỉ huy là để làm cái gì, người ta mới muốn cấp chỉ huy cao tiền để làm cái gì. Cái ông đó học nhiều, ông đó kinh nghiệm phong phú. Ông đó sẽ phụ tá cho tất cả mọi người, giúp đỡ mọi người. Còn cái chỗ thấm kia, tinh thần yếu kém. Từ tinh thần cho đến một cái vật chất, ông đó sẽ giúp đỡ tất cả mọi người. Người ta mới bầu ông lên được, để cho ông đồng lương cao là để ông làm việc nhiều hơn những cái ông lo cọc kia. Thấy không? Mà mình ngồi nghe ngửi chuyện ngay cái ghế đó mà mình không chịu làm việc đúng mức thì mình phụ. Ở trong chính phủ làm vậy là phụ. Phụ công ơn của người dân đó thôi. Hưởng bổng lộc mà không có biết làm tốt. Phụ lòng tất cả toàn dân. Còn mình tặng thì giúp đỡ tôi đi, giúp người là giúp mình. Mà hai người là hai mình rất rõ ràng, trắng đen phong minh. Giờ bạn cứ giúp ta đi, coi thử một ngày kia con của bạn có bị nạn không? Nghe tên cái ông đó là thôi, ta lo khỏi. Tại sao mình không làm được? Mình mở đường trước đi. Ở trong xứ, trong nước mình, ở ngoài xứ người ta mà mình sẽ mất. Cho nên ta làm. Thực thi rồi sẽ thấy. Có nhiều người nói thì hay, học sách là hay, ở trong trường ra đậu đủ hết bằng cấp. Rốt cuộc bị cái bằng cấp đó mà nó nâng cao địa vị thế rồi làm việc không chạy. Nó cũng có. Nhưng mà về trở lại, trở lại cái tâm trạng của người dốt nát tới cái người trí thức để chúng ta phân chia lặng lặng. Thì có những cái chạy đều, không bao giờ không chạy, tôi thấy không có cái gì không chạy. Tôi đã làm qua nghe, tôi đã làm qua cinema, tôi làm đủ chuyện hết, không có chỗ nào người ta ghét tôi hết. Tôi bỏ vốn cho người ta làm ăn. Tôi hồi tôi chia cái tiền lời là họ 60, tôi 40, họ hỏi tại sao? Vì tôi có làm một khỉ gì đâu. Các anh làm thì các anh lời 60, tôi lời 40, tôi cảm chỉ 60, tôi lấy 40 là nhiều lắm rồi. Tôi các anh bữa nay làm công thôi, chứ mai các anh mới làm chủ. Xứ Việt Nam này đâu có phải một chiếc tàu, 100 chiếc tàu chưa được chở, chưa chở đủ hết nhân dân mà. Phải không? Cần nhiều, cần ngàn ngàn triệu triệu chiếc tàu nhé. Cần ngàn ngàn triệu triệu chủ nhé. Anh làm cho tôi ngày nay, bữa sau anh phải làm chủ, anh làm công suốt đời, tôi đâu có muốn. Thế khi nào mà tôi nghĩ, tôi đóng, tôi bán, tôi dẹp rồi khóc hết rồi. Tôi không làm gì, làm sao tôi đi làm công cho ai nữa, tụi nó đè đầu tôi chứ đâu có ai giúp vậy. Tôi nói anh học được cái tư tưởng tốt này, là chịu cực khó làm, sau này anh có tiền, anh cũng đi như tôi, tất cả nó sẽ thành lập lại. Thế mình bỏ vốn, mình có làm gì mà ăn người ta tới sống cho, còn người ta khổ, ta chịu sống, chịu gió, ta phải ăn nhiều hơn. Tôi làm gì tôi đi ngược lại vậy hết, thành ra tôi thấy như là tôi khỏi lo. Tôi ăn rồi tôi chơi, tôi có làm gì đâu, như cinema tôi không có lo. Chú nào làm bậy thì nó báo cáo thì tôi biết. Chú nào cắt bao nhiêu tiền tôi cũng biết. Tôi mời vô rồi tôi nấu mì đồ ăn rồi tôi nói đúng cái số tiền trong túi chú đó. Tôi nói ông này ông bữa nay ông tại mình, ông kia mất hồn. Khi mà bếp hỏi tính bao nhiêu, 165 triệu. Bây giờ trong túi anh mà có lên số thì anh đừng trả, mà đúng 165 anh cái gì trả hết. Tiền thì cũng 3 tấn. Tôi đâu có khuyến cách là ông đó là gạt tôi không. Tôi nói nghe anh dành dụng cho anh em hưởng bữa, cũng cảm ơn anh, từ đó thì sao không dám ấy. Cái cinema tôi có lính, hay lính gì? Tôi lấy mấy đứa con băng, tôi cho cặt cặt mà năng, tôi cắt gắt đàng hoàng, mà cứ đứng chơi với mấy thằng vô coi, thằng đứng chơi. Ông thâu đưa tiền mày ghi gì cho ta hay, ông kia đâu có biết mấy thằng con nít mà 5 đồng bỏ vô 10 đồng nó tính, ổng có 165 mà ổng biết. Tới giờ anh bước vô, tôi đi vô mời anh vô uống nước nói chuyện vui lắm, rồi nấu đồ rồi lên ăn, rồi đánh cái phone dặn rằng là anh đem đúng 165 đồng mà trong túi anh có xong đó anh không biết, tôi biết. Nhưng mà nếu người khác người ta nó đuổi anh đi nó không, tại vì cái tham muốn của anh quá độ, anh quên anh em. Nhưng mà giờ tôi nhớ lại thì anh cũng giúp anh em, anh nấu mì cho anh em ăn tốt phải. Anh tự giác, tôi chửi anh ghét tôi. Thấy không? Tôi hành hạ anh được, tôi đuổi anh được. Nhưng mà bây giờ từ đó về sau không, không thèm nữa. Nói ông sẽ ở đâu lắm, khó quá. Không có ai ở xung quanh mình mà ông biết có bao nhiêu tiền mà tôi không có dám ăn cắp nữa. Không dám ăn cắp, chuyện dễ lắm. Tôi làm không bao giờ, tôi đi tới cái đó, tôi kiểm soát không bao giờ. Mình có cái cách làm. Nhưng mà xảy ra cái vụ đó là mình không có giận. Ở trong tinh thần xây dựng, cảm ơn. Tuyên bố cho anh em, nhờ anh dành dùng cái tiền cho mình thì cũng thôi. Cũng mất ra đi đâu mà. Cho nên có chỉ huy nó khó. Người ta cho mình lương nhiều là để mình làm được cái nhiều. Chứ không phải ăn nhiều rồi hay là mất mình rồi ngồi đó rồi. Rồi tự chỉ rồi hãy như hạ, cái đó không có tốt. Mình phải chịu không, bước xuống. Cho tôi thấy tôi chưa làm nhà binh lúc nào. Nhưng mà làm nhà binh thì tôi thấy như là tôi đi đâu chắc là tôi không có mang súng. Bởi vì mấy cái ông đó, ông ghét mà mấy cái ông đó tôi phải lo cho ông nhiều lắm. Cái cấp chỉ huy khổ lắm. Cấp chỉ huy lo từ cái quần, cái áo, cái gì mà. Một ông lính, phải thương ông lính nhiều. Thì cái đó nó mới đi tới cái chỗ tiến triển trong cái tinh thần xây dựng của đoàn ngũ. Cái tình huynh đệ thật sự. Có nhiều người nó quên đi. Thì khi làm việc là làm, nhưng mà bạn bè rủ rê rồi mất cái quên cái trách nhiệm chỉ huy của mình. Cho nên nó làm phản quốc cái cấp dưới nhiều lắm. Và theo tôi đó, tôi đã thực thi nhiều nơi, cũng như hiện tại cơ sở của chúng tôi không có cái gì khó khăn hết. Ai giận gia đình thì gì tới nói tôi nói cách nhẹ cặp hết. Thành ra cái hãng tôi cũng như gia đình của tôi thì không có cái gì. Không có ai thắc mắc, không có giai cấp gì hết. Rồi tới ông Mỹ đi nữa, ông bây giờ cũng sống như trong gia đình, người nào có gì thắc mắc vô là ông phải lo, ông phải giúp người ta cũng như tôi đã giúp. Thế nên tôi thấy tất cả mọi người ở Đông Hải tôi đều thương người hết rồi, không có ghét. Người này giúp người kia, người giúp người nọ, nên nó vui vẻ. Thì cái tu của chúng ta ở đây cũng vậy,
Mỗi đêm các bạn tu cố gắng tiếp xúc gì bên trên, đem cái sáng suốt về, rồi mới truyền bá trong luồng căn luồng tập nhân viên trong cơ thể mình, rồi ảnh hưởng tới gia đình. Làm việc không có sợ phí công. Hồi trước nó làm biến bao nhiêu, bây giờ nó phải siêng năng bao nhiêu. Đôi gia đình. Hồi trước cạnh nặng nặng qua nặng lại, bây giờ không, nói chung nó làm. Cái nào ta hiểu, không hiểu, nói chung nó làm. Sau này các bạn tu tới cái công ăn việc làm cũng phải thay đổi. Cái tánh lượng biến cũng phải sửa đổi lại siêng năng. Tới cái tắm rửa cũng dạy giao qua các bạn. Cái gì cũng đơn giản, tiêu xài cũng đơn giản. Mà phải làm theo cái điều phải làm. Thì mỗi ngày ta làm 20 cái điều tốt, điều lành. Mà trong đó trong ngày có 30 điều. Nhưng mà ta làm 10 cái xấu, 20 cái tốt thì nó cũng đỡ rồi. Rồi lần làm ta 9 lần đó. Không có ai dám nói 100%. Tới 28% rồi. 28 thay vì 30 là nó cũng ngon lành rồi. Thấy không? Khi mà các bạn xuất hồn được, các bạn có cơ sở, có nhà cửa bên trên, thì mặt mày các bạn cũng như là ông tỷ phú ở thế gian. Bởi vì nó thấy như trên báo nó nói gì con ấy, tôi cũng mặc áo xanh, nó có áo xanh, tôi muốn ăn cái gì thì nó bay tới, nó sung sướng quá đi. Và nên nó thấy nó thơ thớt, cũng như các bạn gặp tôi thấy cái mặt tôi cũng như là thơ thớt, nó sung sướng quá, tôi có cái gì thắc mắc đâu, muốn cái gì nó có cái này. Thì lúc đó các bạn đối xử như thế nào, còn hay. Cái gì họ cần, họ tham mình thấy, họ ôm cho cố, cho họ cho nhiều khác rồi họ cũng buông trả lại. Không đem đi đâu được, nhiều quá mà. Anh muốn già không? Muốn á, cho anh được. Trong tâm anh muốn 1 ký thì cho anh 1 ký. Nhưng mà cái tay anh xách 1 ký này á, đi bộ về tới nhà anh tôi cho. Xách 1 ký mấy ngón tay này xách này, lấy nửa đường cũng thả, không có làm gì được rồi. Nặng quá rồi mà. Thấy không? Cho nên con người ở thế gian họ tham lam. Họ tham lam tiền của rồi, quá nhiều. Nhưng mà họ bị chỉ huy bởi tiền của mà không biết. Cho nên nhiều người làm cho cái gia đạo bất an, tội nghiệp kia lắm. Hồi trước ông nghèo, anh em ngọt xước, đi làm cũng dặn lo cho con này cái kia nọ. Mà tới hồi mà anh có bạc vô trong túi rồi, anh đi. Tôi mắc lắm, công chuyện sớ nhiều lắm, tôi phải đi. Mà đi đâu? Anh đi vô bà khác rồi. Rồi về nhà anh lạc lẽo với vợ con. Tại vì sao? Tại vì anh có tiền. Không thách trở lại con tả gì anh có tiền. Nếu anh không có tiền anh vẫn tiếp tục cái đà anh em. Bây giờ anh kiếm chuyện anh gây với bà xã đủ thứ hết rồi. Có sự thật như vậy. Tại đồng tiền mà nó xoay chuyển tư tưởng con người mà không hay. Cho nên chúng ta tu ở đây chúng ta thoát cái lệ thuộc đó. Ngay trong tim bộ đầu nó mới tránh cái sự kích động và phản động của ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ của ngũ tạng chi quy. Khi mà bạn có 100.000 ở trong này nó nói chuyện khác. Mà không có xu nào nó nói chuyện khác. Không tin làm thử thôi. Có 100.000 rồi. Rồi cú này đi cine rồi rồi. Dư mà. Hay là mua chai hình nước xin uống thử. Hồi nào giờ chưa có uống. Uống thử rồi sao. Mua gói 365 hút thử rồi sao. Cứ nói cái thử đó mà nó kìa. Nó lạc vô trong cái động loạn mà không hay. Rồi xài hết 100.000 nó quen rồi. Hồi nào mình xài đó quen rồi. Bây giờ phải tìm cái cách. Là mình gây ra cái thằng lạc. Mà nó đi quá trớn rồi nó không hay. Chuyện lầm lạc đó mọi người đã và đang bị. Chứ không phải là chê người ta. Bởi vì chế độ tự do ai cũng được quyền tự do hưởng thụ. Nhưng mà sau cái hưởng thụ đó là cái khổ bệnh. Cái tai nạn. Cho nên hồi trước tôi bị hút thuốc. Mà tôi muốn bỏ thuốc. Tôi bỏ tới lần thứ 5 không bỏ được. Tôi đã nói cho các bạn nghe rồi. Hỏi tại sao. Tôi đem cái bộ phận gan ra tôi hỏi tại sao. Tại sao tôi không hút thuốc là không có nói năng được, không hút thuốc là không biết thơ được. Nó mới dòng tay bắt chủ nhân ông từ hồi nào giờ chủ nhân ông dạy tới bây giờ chưa có cái lĩnh mới thay đổi mình mắc cỡ. Mình dạy người ta hút thuốc, cơ quan của mình dạy người ta làm điều đó mà mình chưa thay đổi mình để đổ thừa người ta. Xấu hổ quá mà bắt buộc phải bỏ. Cho khó lắm, nổi cái điếu thuốc cũng khó bỏ chứ không phải về. Điếu thuốc á, cái đường nơi hút áp hiện. Pháp này tôi cứ kêu lưu ý tu vô điển giới. Đừng có đi vô cái con mắt mở này đừng thèm thấy. Làm sao thấy được con mắt này đi vô điển giới. Thì các bạn thấy gì nó có sắp đặt hết rồi. Nó qua cái đó rồi nó chuyển qua cái đó, ra cái đó, chuyển đó thành là mình khỏi lo. Như tôi tu như vậy nói thiệt chứ theo tình trạng bây giờ tôi phải lo gì thời cuộc không. nó đi tới đó rồi nó chuyển qua đó, tôi thấy rõ ràng tôi không có động nó nữa. Bây giờ tôi có động động cũng không được, tôi có chặn chặn cũng không được, tôi nói vui. Cái mất tiếng mới tới đó là nó phải chuyển. Nó khùng rồi hết khùng, điên rồi hết điên, rồi vui rồi hết vui, buồn rồi cũng hết buồn. Mình thấy rõ ràng, mình đã tốt, nó sửa mình. Nó còn bảo đảm hơn mà mơ tưởng ru dơ rốt không có kết quả.
Chúng ta có sáng suốt, hỏi trái gì đây, trái gì sanh ra đây, rồi phải lão, phải bệnh, phải tử, nguyên do đâu. Lần lần đi trong cái thanh tịnh rồi thấy, tôi cũng ở trong, tôi đã thường nói rằng tôi ở trong cái đống rác mà ra, tôi ở trong cái động loạn mà ra. Ngày nay tôi mới được thanh tịnh, tôi muốn cống hiến cái phương pháp này cho các bạn. Từ ở trong đó mà ra đi tới cái thanh tịnh. Chứ tôi không có làm thầy bùa thầy phép gì mà để mà dễ cho các bạn được tin tưởng trong đó, rồi trong cái nơi tiếng của các bạn. Làm các bạn gặp tối tâm thêm, đóng chặt cái cửa hồn rồi nằm ở trong đó bực bùng rồi la trời la đất. Cái này không, chỉ cái đường lối cho các bạn mở cái nắp hồn đi, ở ngay trung ương bộ đầu các bạn. Rồi các bạn thấy tất cả những cái gì trời đất đã có sẵn cho bạn, cho bạn thì. Rồi cái này tôi mở ra rồi không có ai giúp tôi. Tôi xuất hồn đi rồi, ông Tám ở thế gian rồi, ai mà dẫn cho tôi đi trên đó thì sẽ có cái chỗ sắp đặt cho mình. Sẵn sàng hơn, sáng suốt hơn, đẹp đẽ hơn, dễ dãi hơn, cởi mở hơn. Cho nên các bạn đừng có lo tôi đi lên thiên đàng rồi bị ma quỷ giết, không có đâu. Nếu tôi bị giết, nếu mà bị giết là tôi là người đầu tiên bị chết rồi, chứ không có phải là ngồi bên ngày hôm nay mà ngồi nói chuyện này chuyện kia, kể thiên đàng địa ngục cho các bạn nghe đâu. Phương pháp này đó hả? Tôi nghĩ phương pháp này đâu có động loạn được. Sợ là làm sai thôi, chứ tôi đúng theo cái phương pháp này không có điên cuồng được. Và cái phương pháp này, cái soi hồn là cũng thấy là để cho nó ổn định thần kinh, pháp luân thường chuyển, cho nó điều hòa cái máu huyết của cái cơ tạng. Làm sao có điên cuồng được. Người ta điên cuồng tới đây tu người ta hết, không có cái vụ điên cuồng được. Nhưng mà nó có những cái phức tạp, mỗi người nó có cái mưu mô, cái điên cuồng sẵn có của nó, đã tranh đấu với xã hội, với đời sống của nó, vô cùng mê mũi điên cuồng của nó. Thì khi mà bác cụ soi hồn cũng thấy nó hiện ra bao nhiêu công chuyện ăn thua hồi trước tôi hại ai nó hiện ra hết, nhưng mà chúng ta vẫn kềm cho nó hiện đi hết đi, rồi chúng ta mới hiểu cái bề trái sai lầm của chúng ta, rồi nắm đó mới sửa. Bởi xá thú cầu bằng là tham sân si hỉ nộ ái ố dục thích độ, đánh đổ nó là liền nó đi, chứ không phải sách của cho người ta. Sách của cho người ta mình còn tham động thêm, còn mình đánh đổ được cái bản tánh tham lam, tham sân si hỉ nộ ái ố dục của mình, xuất khỏi cái lãnh vực não hải trung ương của hội đồng bộ đầu rồi, thì lúc đó chúng ta mới kêu bằng xả phú cầu bằng, rồi xả thân cầu đạo, là quên cái bản thể này để lấy cái phần hồn tiến về cái kia đó, mới đi tránh cái cảnh luân hồi lại thế gian được. Cho nên cái phương pháp công phu này nó không phải là vô ngồi công phu rồi nó điên không. Khi mà cụ sơ hồn thì cái điển cụ phóng ra, con ma nó adapte đằng sau này, nó dính phía sau này. Mình soi hồn, mình làm cái thần kinh này mạnh, nó không có nhập vô được. Trừ phi những người kêu mà bị ma nhập vô rồi, ngồi đó rồi đối thừa nó tu về, nhập vô thì phải trị hết, rồi mới tu được. Còn chưa trị hết rồi, nó điên cuồng rồi nó, mới cái chỉ nó, một số mơ chỉ nó như vậy rồi nó điên tới bây giờ, đó là điên của mình, cái đó đối thừa chứ không có sự thật. Còn cái này đi đúng trong cái khoa học, trị bệnh, khai thông mạch đốc, mở trí khai tâm, cũng như hành một thời rồi cũng như uống viên thuốc, uống thang thuốc của thương hàng phát tán cho nó giải tất cả những cái trực điển, làm cho con người khỏe cho không có mệt được. Cho nên mới có thể truyền cho nam phụ lão ấu hết. Con nít cũng muốn học cũng được, nhưng mà phải làm đúng theo cái pháp người ta chỉ, tận luyện cho sức khỏe trước hết. Cái sự lý luận của cụ nó đúng cho cái chuyện mặt tiền hiện tại mà thôi. Rồi cái chuyện mà nói tại sao ông đó ông chết rồi ông lại được chuyển hóa vô làm con thú, ông đó ông giàu quá bây giờ ông mới chết rồi ông mới chuyển hóa ông làm người đầy tớ đó. Ông đó hồi trước ông làm vua cai trị biết bao nhiêu nước, bây giờ ông chết rồi ông thành ra cây cỏ hoa quả, rồi lần lần ông mới hồi sinh lại thành một phần hồn. Thì những cái chuyện xưa người ta cũng mách bảo lại như thế đó, nó là cái luật tạo hóa mà họ ghi chép trong sổ sách là như vậy đó. À, thì bây giờ trước kia chúng ta nhập xác mới xét lại trong lúc sơ sanh, bây giờ cũng phải bình tâm xét lại trong lúc sơ sanh. Chúng ta là đứa con nít nằm ở trong nôi, hỏi cho cái luồng điển chúng ta nó thanh nhẹ, mọi người đều mến cảm hết, ai cũng muốn ấm vui vẻ, đứa con nít nào cũng vậy.
thấy nó vui tươi, nó tự vui, nó cười, nó ra vô một mình tự do. Đó. Rồi bây giờ chúng ta lớn lên, ta biết sửa sắc đẹp, ta biết làm cho đẹp, ta biết làm cho nó quay về cái thân trắng như ông này ông nọ. Nhưng mà trẻ thương người ghét, không phải như người trước. Với cái luồng điển chúng ta bị chi phối nhiều giới, thành ra cái nguyên căn điển quang, ví dụ cũng có 110V nhưng mà giới xuống còn có 6V thôi. Nó chỉ chơi có cái nút nhỏ cho nó không chơi nút lên được, nó không hòa đồng với tất cả. Rồi bây giờ chúng tôi cái phương pháp và đằng này là chúng tôi mở cái lỗ lại, nó quy nguyên về cái tiên đồng tánh, kêu phản lão hoàn đồng. Tất cả đều có nít nuôi lớn, bây giờ chúng ta sẽ trở lại cái nguyên căn cái tánh vô tư, ở trong cái tinh thần xây dựng hòa đồng với tất cả, nó mới đúng và chuyển nguyên căn của nó. Rồi từ đó nó mới bổ túc tu tiên lên trần. Bởi vì trời đất tạo hóa đã có sẵn những cái cơ cấu cho vạn vật và loài người tiến. Trời đất không có độc tài, mà không có cái tôn giáo nào độc tài hết, có pháp nào dùng độc tài hết. Nhưng mà người tự tạo ra sự động loạn, rồi ngoan cố đâm ra sự độc tài, hạn chế cái mức tiến của mình. Chứ còn tôn giáo không hạn chế, trời đất không hạn chế. Thấy không? Rừng quan nào ai muốn phá là phá, muốn tiến là tiến. Mà cái thành khí điển muốn hít bao nhiêu là hít, chứ không có ai mà đem bàn toán tới tinh sổ mình. Cho nên chúng ta có cái tự do. Hỏi cho ai đang cai trị cái bản thể này? Cái phần sáng suốt linh điển của cụ đang cai trị. Bây giờ cụ muốn bành trướng cái sáng suốt, nó càng sáng suốt hơn, hướng thượng, thì cũng phải tìm. Hỏi cho ai đang cai trị và sáng soi quả địa cầu này? Là cái phần thanh điển sáng suốt bên trên đang chiếu quả xuống. Nếu mà không có mặt trời mặt trăng thì vạn vật không có sống được. Mà nói sơ trong cái chuyện trong quả địa cầu này. Rồi không ngoài cái đó còn cái gì linh diệu nữa, cái phần thanh điển nào? Mà bây giờ con người chúng ta có cái phần ở đó không? Chúng ta có. Chúng ta có sáng suốt nhẹ nhàng, tương đồng với bên trên, chúng ta mới cảm ứng. Khi mà ta buồn hận đau khổ, ta dồn trời đất thấy khoan khoái nhẹ nhàng, thấy cái tâm can nới rộng. Thì cái phương pháp của chúng tôi đây là mở cho nó hòa đồng cái đó tắt trước hết cả. Rồi nó quy nguyên về cái chân điển của nó. Nó mới đi đúng theo cái định luật của tạo hóa. Tạo hóa đã cho sẵn làm cái linh điển để cấu tạo kim mộc thủy hỏa thổ thành cơ thể duyên dáng cho con người để sử dụng. Nhưng mà người hậu khô như hô nhân vị mà tâm không có xứng đáng một nhân vị, còn dẫn đầu này ghét đầu kia, không có tinh thần xây dựng dẫn tiến cho chung, đại diện trời đất không làm được cái việc của trời đất, còn thù hèn sân hận tủi dục, cái đó là tự người gây cho người. Bây giờ chúng tôi như khi mà xả xuống cầu bằng những cái đường lối chúng tôi đã nếm nhiều quá, chua cây chắc đắng mặn nồng, chúng ta thâu nhiều quá, bây giờ tôi phải buông bỏ, lấy kho đựng không hết, rồi xả xuống cầu bằng cái đó nó không phu qua, bây giờ bớt lên xả thân cầu đạo quên mình mới kêu mà giúp đỡ người ta và đi theo đúng định luật của tạo hóa. Chứ tạo hóa không có bày người ta hư. Tới cái cây xanh lên ngài cũng cho đủ hết, cũng cho đủ màu sắc, cũng cho sự duyên dáng, cũng cho cái luật định hoa hoa xanh 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 nở để cho mọi người cảm mến nó. Nhưng mà nếu nó không biết giữ lấy nó thì một ngày kia nó hơi bị tiêu diệt. Thì chúng ta đây cũng vậy, chúng ta đang ngự trị trong cái cơ cấu linh diệu vạn vật chi linh, mà chúng ta không có tiến đồng bên trên, không có đi trên cái nguyên căn của tạo hóa để mình cảm với tất cả cái quyền năng của chúng ta có thể kết hợp với tạo hóa, thì chúng ta đầu làm sao xây dựng những cái mối khác. Chính vợ con gia can, bản thể chúng ta có lục căn lục trần, tim gan tỳ phế thận, mà chúng ta không có đi trong tinh thần xây dựng, chúng ta làm một cái anh hùng giả tạo ở thế gian, giận người đó giết người đó, rốt cuộc thì giết mình. Thấy không? Hung hăng đừng có nói cái chuyện nhiều, hút thuốc cũng vậy, uống rượu cũng vậy, ở thế gian. Rồi một ngày tôi hút 4 gói, anh hút 1 gói, anh chung gì đó tôi hay, nhưng mà rốt cuộc cái bệnh thì tôi mang. Chứ anh hay nó mang bệnh nặng nhất. Uống rượu anh uống ly, uống 2 chai, rốt cuộc thì tôi mang, không ai người khác mang. Chứ tôi đã bày xéo lấy tôi đã nghịch lại, nghịch thiên giả dông. Tôi làm không đúng nguyên ý xây dựng của trời đất. Tôi không đi theo cái chiều hướng của tạo hóa. Tôi đang nghịch lại cái phương hướng của tạo hóa, thì cái đau khổ nó dồn dập về tôi ở trong cái tuổi lão thành. Thành ra cái phương pháp của chúng tôi phải sửa chữa để nó đi được kịp thời chuyển biến theo cái luồng thanh điển của tạo hóa, chứ tôi luôn không dám nghịch tạo hóa. Thì như cụ nói là ở thế gian người ta cứ phân chức làm vua, làm này, làm kia, làm nọ, đó là cái khối địa duyên mà thôi. Nhưng mà khối địa duyên sáng suốt là đi trong thế xây dựng từ bi. Nhưng mà người thế gian họ cho đó là có một không hai, thành hậu nuôi dưỡng cái tâm tối đó, rồi họ tự vùi lấy cái thần hồn họ, tự giam hãm làm cho họ càng ngày càng đau khổ. Rồi tới cái giờ phút câu cuối cùng ăn năn không biết họ thể gục ai. Chính chúng ta mọi người ở đây đã chứng kiến rất nhiều